Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa đang hiện diện nơi đây, đang hiện diện trên phòng Zoom. Xin Chúa chúc phước để chúng ta có một ngày thánh nhật thật là tốt lành. Chủ đề mà buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng suy gẫm với hội thánh đó là người cầu thai. Tôi tin rằng mỗi một người đều được cái đặc ân này trong một phạm vi cầu nguyện nhỏ hay là phạm vi rộng. Ai trong chúng ta cũng từng là người cầu thai cho ai đó. Và nếu chúng ta hiểu rõ được cái sự chúc phước của Chúa trên cái cuộc đời của người cầu thai như thế nào thì chúng ta mới thấy rõ được điều mình đang làm, điều mình đang làm hết sức thật là ý nghĩa. Và chúng ta sẽ là những người không bỏ cuộc, chúng ta sẽ là những người sẽ kiên trì đứng vào chỗ của người cầu thai, đứng vào chỗ của sự sức mẻ, đứng ở nơi vọng canh. Và từ nơi đó chúng ta sẽ nhìn thấy có nhiều điều sẽ được thay đổi trên đất nước này. Chúng ta sẽ nhìn điều đó trong hình ảnh của một nhân vật, đó là Abraham. Một lần nữa, nhân vật này không phải chỉ là người tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng nhân vật này cũng minh họa cho chúng ta đó là một người cầu thai được ơn ở trước mặt Đức Chúa Trời nữa. Sáng Thế Ký đoạn 18 từ câu 22 cho đến hết câu 26, tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Vậy các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sodom, nhưng Abraham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Abraham lại gần và thưa rằng: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì có 50 người công bình ở trong sao? Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác, đến nỗi kể người công bình cũng như người độc ác? Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ. Đấng đoán xét toàn thế gian há lại không làm sự công bình sao? Đức Giê-hô-va phán rằng: Nếu ta làm ta tìm được trong Sodom 50 người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cả thành. Không có một người nào mà dám đối chất với Chúa giống như của Abraham đây. Chúa nói Chúa công bình mà Chúa xử như vậy sao? Chúng ta thấy ông là người cầu thai mạnh mẽ. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh đang lúc nói về cái thời điểm Abraham đang kêu cầu để Đức Chúa Trời giải cứu thành Sodom Gomorrah, trong đó có Lót là cháu con. Khi chúng ta sống nơi xứ lạ quê người thì được gặp một người cùng xứ sở, cùng sống trong cái khu vực mình đang sống, thì ai trong chúng ta cũng muốn kết nối và luôn sẵn sàng để giúp đỡ nhau khi có cần. Chúng ta gọi đó là gì? Người đồng hương. Người đồng hương. Đối với Abraham, Lót không chỉ là người đồng hương mà còn là cháu ruột được ông dẫn đi cùng đi ra khỏi, khi ra khỏi xứ Charan để đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Cho nên đối với ông á, nó còn là mối quan hệ trong gia tộc nữa. Mà hai chú cháu mà sống xa gia tộc của mình, xa làng của mình, xa xứ sở của mình, thì đối với cái điều đó nó còn gắn bó hơn. Giống như bây giờ mà nếu chúng ta gặp nhau mà ở bên một đất nước nào đó châu Phi mà biết nhau là mình sẽ đến đó để sống thì sẽ khăng khít với nhau hơn. Cho nên điều này không có lạ. Abraham đã kiên nhẫn này xin Chúa cứu thành Sodom, trong đó có Lót. Và các hành động của ông nó làm cho chúng ta học hỏi ra được một điều: ông là người của sự cầu thai. Người cầu thai là người có một hành động yêu thương nhưng được bày tỏ một cách kín đáo. Bởi vì người cầu thai thì ít thường là ở xa ai đó, luôn nghĩ về người đó, luôn quan tâm tới người đó. Thường cha mẹ là người cầu thai cho con bền đổ nhất. Chúng ta có đồng ý điều đó không à? Cha mẹ là người cầu thai bền đổ nhất cho con cái của mình. Vì sao? Vì lòng yêu thương. Vậy sao Abraham phải kêu này Đức Chúa Trời cho Lót? Vì lòng yêu thương. Vậy thì điều đầu tiên chúng ta phải cầu xin Chúa cho chúng ta có lòng yêu thương trước khi có lòng cầu thai. Phải có lòng yêu thương thì mới có lòng cầu thai. Không có lòng yêu thương khó có lòng cầu thai lắm. Đây là điều mà chúng ta thấy. Lời cầu thai bằng yêu thương, trước nhất nó phải có sức mạnh để giúp cho cái người cầu thai làm sao đứng vững trong cái vị trí của sự cầu thai. Bởi vì cái người cầu thai dễ mau nản lắm, sao lâu quá không có thấy cái điều gì xảy ra. Nhưng vì lòng yêu thương, người đó cứ tiếp tục đứng ở nơi đó. Kế đến cái người cầu thai với cái lòng yêu thương đó mới lay động vào cái người được cầu thai. Và khi lay động được vào người cầu thai thì cuối cùng nó sẽ được Đức Chúa Trời luôn luôn lắng nghe và trả lời. Và Chúa không bao giờ bỏ qua lời cầu thai. Chúa không bao giờ bỏ qua lời cầu thai. Và hãy nhớ, người cầu thai càng khiêm nhường thì lòng yêu thương kín đáo càng gia tăng. Càng gia tăng. Và đó là bài học chúng ta thấy. Khi điều đầu nhất đó là cái người cầu thai, nó là một cái người bày tỏ lòng yêu thương kín đáo. Cái thứ hai, nó tạo nên một cái mạng lưới tốt để bảo vệ cái người được cầu thai. Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ, Cơ Đốc nhân có một kẻ thù vô hình tấn công. Nó có sức mạnh và thường thắng luôn đối với Cơ Đốc nhân không được trang bị vũ khí thuộc linh. Ê-phê-sô đoạn 6 chúng ta đã từng nghe giảng rồi. Kẻ thù của chúng ta là vua chúa của không trung đời này. Ý muốn nói gì? Đó là một quyền lực lớn, mạnh, vô hình và dễ dàng tấn công vào đời sống của một người Cơ Đốc nhân không có cái sự trang bị, sự nên thánh, đức tin, lòng tin cậy, lòng trông đợi, lòng hy vọng. Nó sẽ tấn công ngay. Ngay cả một người có một quá trình dài đắc thắng thuộc linh, có một cả một cuộc đời quá trình dài đắc thắng thuộc linh, thì không có nghĩa người đó được miễn trừ sự cám dỗ đến từ ma quỷ. Ngay cả người đắc thắng nhất thì cũng không miễn trừ khỏi sự cám dỗ ma quỷ. Và chúng ta biết rằng ma quỷ nó thường đến để cám dỗ. Chúng ta có một bài học rất là rõ từ tổ phụ là người của chúng ta. Rắn đến nói với người nữ gì, như thế nào? Mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn các trái cây trong vườn, song về phần trái cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Ngay khi cái bài học đầu tiên của sáng thế ký nó cho chúng ta một bài học rõ ràng. Một trong những điều cái sự cám dỗ đó là gì? Ma quỷ nó đến, nó thường cám dỗ khi chúng ta ở một mình. Nó không bao giờ cám dỗ khi chúng ta ở chung ở nơi đây đâu. Bởi vì nó cám dỗ một người này người kia, nó có chừng đó, cẩn thận đó. Nhưng nó thường đến khi chúng ta ở một mình. Khi ở một mình thì ma quỷ nó dễ dàng nó đến cám dỗ với chúng ta. Và chúng ta hãy nhớ một điều rằng, ma quỷ nó thường sử dụng cái người khác để đưa sự cám dỗ, chứ không bao giờ nó sử dụng người đó tự cám dỗ người đó. Có ai nói rằng tôi tự cám dỗ tôi không? Không. Nó thường dùng người khác để đến để cám dỗ chúng ta. Ở nơi đây nó dùng con rắn để cám dỗ. Nó không dùng cái hình ảnh của chính người đó. Và Kinh Thánh nói rồi, Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 13 câu 15 có nói, ngay cả nó còn có thể giả làm thiên sứ, mạo làm thể giúp việc công bình để đến cám dỗ chúng ta nữa. Quý vị sẽ chú ý một cái điều như thế này. Hồi nãy trên đường đi thì tôi mới suy nghĩ, trong ngày sau đó Chúa nói hãy cẩn thận, có nhiều tiên tri giả, Christ giả. Quý vị hãy để cái điều này để nói như thế này. Ý muốn nói điều gì? Hãy nhớ một điều, trong ngày sau đó thì cái linh giả dối nó sẽ phát triển rất là mạnh. Và quý vị có đồng ý điều đó khi các phương tiện truyền thông không? Người ta gọi điện thoại đến người ta gạt, phải không? Tại sao ngày hôm nay quý vị nghe người ta bị mất tiền nhiều, người ta bị gạt nhiều? Tại sao ngày hôm nay quý vị sẽ thấy trên những thông tin những cái tin giả dối nhiều? Bởi vì càng trong những ngày sau đó thì cái sự linh của sự giả dối nó sẽ phát triển mạnh. Nó sẽ phát triển mạnh. Nó có thể ở bên ngoài cái vẻ gì đó đạo mạo. Nó có thể mượn mọi hình ảnh để lường gạt. Tiên tri mà nó còn gạt được thì hướng hồ gì? Đúng không? Đúng, tiên tri mà nó còn giả được để gạt được thì hướng hồ nó có thể dùng mọi phương cách khác làm cho người ta sẽ tin. Cho nên Kinh Thánh nói thì tôi mới ngồi tôi mới suy nghĩ, đúng rồi, Chúa nói trong những ngày sau đó cái sự giả dối nó sẽ phát triển ghê gớm lắm. Cái linh của sự giả dối nó sẽ phát triển mạnh trong xã hội. và không, người ta thấy rằng cái tính mà lường gạt lẫn nhau nó rất là cao. Hãy cẩn thận. Rồi nó khiến, thì thứ ba, nó khiến người ta nghi ngờ điều Đức Chúa Trời ngăn cấm. Tại sao Chúa lại cấm? Tại sao có gì đâu mà Chúa cấm? Nó phải gieo vào tâm trí Eva một ý tưởng rằng gần đúng chứ không phải là đúng. Chúa nói đừng có ăn, đừng có ăn, chắc phải chết. Nhưng mà nó nói Eva chỉ là e thôi. Rồi nó nói thế nào? Không có đâu, ăn vào mắt sẽ mở ra. Nó làm cho Eva phải nghi ngờ cái điều gì từ nơi Đức Chúa Trời. Đôi khi mình đến mình sống với lời Chúa, mình nói sao mà kỳ quá, sao mà Chúa ép quá, sao mà khó. Nhưng rồi mình sống qua cái lời của Đức Chúa Trời mình mới thấy. Sau đó mình nhận ra cái hậu quả rồi mình mới nói ồ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình mới hiểu lời của Chúa nói là đúng. Ban đầu mình nghi ngờ, mình nghi ngờ đủ thứ đó, không biết rồi có đúng không, không biết rồi vào hội thánh có được cái gì mình như mình muốn không, không biết rồi lời của Chúa dạy như vậy nó có ứng nghiệm hay không. Nghi ngờ sự nhân từ yêu thương của Đức Chúa Trời, nghi ngờ sự nhân từ của Đức Chúa Trời, rồi nó phủ nhận cả cái hậu quả của tội lỗi. Ví dụ biết một trong những cái điều mà tôi nghiệm anh thấy này, tôi thấy như thế này: khi người ta phủ nhận cái hậu quả của tội lỗi thì người ta hay dễ phạm tội. Người ta nói không sao đâu, cũng giống như những cái cha mẹ mình nói con đừng có chơi, nó nghiện á, nó không sao đâu, nó nghiện chứ con đâu có nghiện đâu. Nó nghiện chứ con đâu có, nó nghiện thuốc phiện chứ con đâu có nghiện đâu, nó nghiện đâu chứ con đâu có nghiện đâu. Xem thường cái hậu quả có chừng, nhưng mà rồi cuối cùng thì nhận ra cái hậu quả nó đúng như lời của Chúa nói. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 4 thì thế nào? Khi họ vào nơi đó, trong xin lỗi Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 40 câu 43, Chúa nói rằng trong những ngày sau đó thế nào? Những người đó sẽ bị vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai hay nghe? Ai có tai hay nghe, tin hay không thì cũng tùy, nhưng mà có tai thì hãy nghe đây lời của Chúa nói. Và trước khi Chúa nói, tin hay không là quyền của mình. Mình có quyền nghi ngờ cái hậu quả của một đời sống mà chối bỏ Đức Chúa Trời, hay là phủ nhận Đức Chúa Trời, hay là lìa khỏi Đức Chúa Trời, thì cái sự sửa phạt là cái điều sẽ xảy đến. Mình à, tôi thấy trong cuộc sống á, mình hay nói như thế này nè: làm đi rồi quả báo. Trước mắt không thấy gì đâu rồi quả báo. Cái gì á mình cũng tin rằng rồi nó sẽ có, nó thấy cái gì vậy. Nhưng mà khi Chúa nói rồi nó sẽ bị quả báo trong đời sau đó, không tin. Mà tin những cái gì quả báo trong đời này, tin rằng những điều đó nó khó lắm, nhưng rồi nó cũng sẽ bị gieo ra, rồi sẽ gặt lấy. Nhưng mà không tin Đức Chúa Trời nói rằng rồi trong những ngày sau đó ngươi sẽ bị sửa phạt nếu ngươi cứ tiếp tục. Vì thế ông ma quỷ nó làm cho người ta đó, tin ra nơi con người nói á thì được, nhưng mà tin những gì Đức Chúa Trời nói thì khoan, để xét lại đã, để xem xét lại. Nó làm cho người ta nghi ngờ. Cả quyền đã nói rồi, đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Khải Huyền đoạn 21 từ câu 11 tới câu 15 nói rất rõ về điều này. Nhưng mà lời của Chúa thì người ta nghi ngờ, mà người ta ai mà nói, con người nói thì tin. Nó trình bày sai các tiêu chuẩn giá trị nằm nhằm đánh thức cái sự ham muốn. Đó. Chúa nói á, ngươi được quản trị muôn loài, ngươi được mỗi ngày được gặp mặt ta nói chuyện, thì nó nói này, ồ, cái này có giá trị, nhưng mà không bằng cái này. Ăn vào thì mở mắt ra, sẽ biết được cả điều thiện điều ác. Cái giá trị này nó cao hơn cái giá trị này, cái này nó cao hơn bên đây. Người ta đến với lời Đức Chúa Trời, người ta nói cái gì ở trong lời Chúa thì đúng, nhưng mà nó cũng không bằng cái chỗ này. Không bằng sống như thế này thì nó sướng hơn, nó đúng hơn, nó được mở mắt ra hơn. Vâng, người ta mở mắt ra được, người ta đúng biết điều thiện điều ác, nhưng đồng thời cùng lúc đó lương tâm của họ cũng bắt đầu bị cáo trách. Vì thấy không, cho nên khi Chúa đến thì Adam và Eva trốn chứ đâu có dám ra gặp đâu. Trước mắt thì trước đó thì được, nhưng mà coi cái giá trị này đúng là được, nhưng mà tôi được đến với Chúa, được cầu nguyện, được trò chuyện với Chúa, nhưng mà giá trị này không bằng giá trị này nếu tôi ăn trái đó. Người ta luôn luôn bị đánh lừa. Khi chúng ta học vào bài học đó, chúng ta thấy cái thế giới ngày hôm nay nó làm cho người ta hiểu rằng những cái gì giá trị ngoài Chúa thường nó cao hơn giá trị ở trong Chúa. Nó gia tăng cái sự quyến rũ ở nhiều mức độ khác nhau. Nó làm cho Eva nhìn vào cái chó thế nào? Thấy đẹp mắt. Kinh Thánh nói Eva nhìn thấy đẹp mắt và ngon. Đã ăn đâu mà ngọt biết ngon. Nhưng mà cảm giác giống như là đã lắm nha, thích lắm đó nha. Đẹp mắt và ngon. Mà chưa có ăn mà đã biết ngon rồi. Cũng giống như là ồ sướng lắm, nếu mà sống được như vậy thì nó sướng lắm. Sướng lắm. À, chừng đó mới mở mắt. Và cái sự cám dỗ nó hay lắm. Nó luôn luôn thay đổi để phù hợp với từng người. Với Eva thì phải dùng con rắn, mà với Adam thì không dùng con rắn mà dùng Eva. Khác không? Khác. Tại vì với Eva đó thì con rắn nó sẽ thuyết phục được, nhưng mà với Adam thì con rắn nó không thuyết phục được. Bởi vì Adam học phân tích, mày là người làm sao mà mày là thú vật mà làm sao ta tin. Mà ta không tin là không tin, vì cái óc của người nam nó phân tích nhiều hơn, còn cái lỗ tai của người nữ thì thích nghe hơn. Cho nên con rắn nó cứ nói, nó nói nhẹ 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 nhẹ. Nhưng mà đến khi xong rồi thì Adam không phải là con rắn mà là Eva. Vì sao? Nó làm sao cho phù hợp với từng người. Cho nên cái cách tốt nhất để không rơi vào sự cám dỗ thì Chúa Giêsu đã từng dạy như thế nào? Hãy thức canh và cầu. Vì bây giờ mình mới hiểu là Chúa đã, là bởi vì nếu các ngươi không có thức canh và cầu nguyện thì các ngươi sẽ bị cám dỗ. Trở lại một điều nữa, người cầu thai, người cầu thai nó sẽ đem đến cái sự an ninh mạng lưới bảo vệ được cái người được cầu thai, để người đó được thức tỉnh. Người cầu thai nó đòi hỏi phải có lòng bền bỉ, hy vọng và yêu thương. Bởi vì khi có điều đó thì người cầu thai phải là chiến sĩ không có mệt mỏi. Khi bạn có cái điều đó rồi thì bạn sẽ không mệt mỏi, giống như cha mẹ là người cầu thai bền đổ nhất cho con cái vì lòng yêu thương. Cho nên cứ bền đổ, bền bỉ và cầu nguyện không mỏi mệt. Trong trận chiến thuộc linh, ai bền bỉ cầu nguyện, người đó thắng. Trong trận chiến thuộc linh, ai bền bỉ cầu nguyện, người đó thắng. Hãy nhớ cái bài học Môi-se nói cùng với Giô-se rằng ngươi hãy chọn lấy chiến sĩ và ra đấu với Abimelech đi, đấu quân Amalech đi. Còn ta, ta sẽ đứng trên nõng kia cầm gậy và cầu nguyện cùng với Hu-rơ và A-rôn. Và Kinh Thánh nói điều gì? Mỗi lần Môi-se mỏi quá buông xuống thì Amalech tràn lên, nhưng Môi-se tiếp tục mỏi mệt hả, nhưng mà ráng lên Hu-rơ và A-rôn, ráng lên hỡi những người cầu thai. Ráng lên hỡi những người cầu thai, đưa tay lên tiếp tục cầu nguyện nữa. Trận chiến đại khác. Người ta hay nhạo cười người Cơ Đốc, cái gì cũng cầu nguyện. Xin hãy nhớ đây, bình tĩnh đây. Chúa cho chúng ta hãy là những chiến sĩ mạnh mẽ, đối diện với nan đề, chiến đấu với nan đề. Không phải là cái người nhu nhược. Nhưng phải nhớ sức mạnh của chúng ta nằm ở chỗ thuộc linh. Chúng ta phải khôn ngoan chứ. Chúng ta phải biết suy nghĩ làm cái điều gì chứ. Giô-se phải biết ra để đánh trận như thế nào chứ. Nhưng Giô-se phải hiểu một điều rằng sức mạnh thuộc linh của Giô-se là ở nơi đâu. Cái sức mạnh cho cái cuộc chiến này nó ở đâu. Chúng ta phải sống, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải tính toán, chúng ta phải hết lòng trong công việc. Nhưng cái sức mạnh thuộc linh của chúng ta là thuộc về nơi đâu. Và đó là người không có mỏi mệt trong sự cầu nguyện. Và Giô-se đã học được bài học đó. Hỡi những người cầu thai, hãy học được bài học này. Phải luôn luôn cầu nguyện. Hỡi những người đang mệt mỏi vì đứa con của mình, cháu của mình, hãy tiếp tục đứng ở chỗ của sự sức mẻ. Hãy tiếp tục đứng dậy, phải tiếp tục cầu nguyện. Đừng để cho Amalek tràn vào gia đình mình. Đừng để cho Amalek tràn vào trong tâm trí của mình. đừng để cho Amalek tràn vào trong lòng của mình. Rồi nói, nó chiếm lĩnh hết tâm trí của tôi rồi, nó chiếm lĩnh hết lòng của tôi rồi, nản quá rồi, buồn quá rồi, tuyệt vọng rồi, không còn khả năng suy nghĩ nữa. Đứng dậy cầu nguyện đi thì nó sẽ chạy ra. Còn năm đó mà nói thì nói, Giô-se ơi mệt quá, Giô-se ơi mệt quá, thì Giô-se sẽ nói rằng, nếu Môi-se không đứng dậy cầu nguyện thì trận chiến này sẽ thua đó. Và Môi-se, Hu-rơ và A-rôn, những người cầu thai đó đứng lên, đứng lên, đứng lên, hiệp lòng với nhau đứng lên. Thế là một cái sự thay đổi lớn đang xảy ra trong cái trận chiến đó. Người cầu thai là người không phải là chiến sĩ không có mệt mỏi, phải là chiến sĩ không mệt mỏi. Và người cầu thai nó sẽ thường có nhiều câu trả lời tốt nhất thường đến từ Đức Chúa Trời. Bây giờ quý vị hỏi rằng, trong những người cầu nguyện, người nào nhận được nhiều câu trả lời nhất? Thì đương nhiên người cầu thai. Người cầu thai là người sẽ cầu nguyện cho nhiều người nhiều. Người cầu thai càng phạm vi rộng, càng cầu nguyện rộng bao nhiêu thì càng dễ nhận nhiều câu trả lời bấy nhiêu. Đôi khi có những câu trả lời nó không có liên quan đến cuộc đời của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn sử dụng mình để đem đến nhiều câu trả lời cho nhiều cuộc đời khác. Còn câu trả lời của ngươi hả? Chúa Giêsu đã từng nói phi rơ như thế này, phi rơ vậy, còn người kia sẽ như thế nào? Chúa nói cái chuyện đó để cho họ, còn ngươi thì cứ để theo ta. Phải không ạ? Ngươi cứ đi theo ta, ngươi đừng có quan tâm cái chuyện người đó là sẽ như thế nào nữa, cái đó ta lo. Còn ngươi á, ngươi cứ đi theo ta. Người cầu thai sẽ nhớ rằng, sẽ có những lúc mình nói rằng, Chúa ơi, tại sao chỗ này Chúa trả lời, tại sao chỗ kia Chúa lâu quá trả lời. Đôi khi Chúa sẽ nói, ta sẽ lo, còn việc của ngươi cứ tiếp tục cầu thai đi, cứ đi theo ta, cứ tiếp tục ở trong sự cầu thai đi. Người cầu thai sẽ giống như một người đứng nơi vòng canh, quý vị. Vì nhớ những cái bộ phim lịch xưa đó, phải không ạ? Mỗi cái thành nó đều có một cái vòng canh đó, người ta đứng trên đó, người ta nhìn từ đằng xa. Vì sao? Nếu cái người cầu thai mà rời khỏi cái vòng canh thì cái thành nó sẽ lâm nguy ngay. Cái thành nó lâm nguy không có đợi đến lúc mà có người ta bắn cung vào đâu. Chỉ cần cái chỗ vọng canh, cái người đó biến mất thì đủ để lâm nguy cho cái thành đó rồi. Ngày xưa mình biết rồi, cái người lính đứng trên đó thì nhìn xa cả mấy cây số luôn. Tầm mắt con người có thể nhìn tới 3 cây số, tới 5 cây số, tới 10 cây số tùy theo thời tiết nữa mà. Wow. Và lúc đó nếu mình thử tưởng tượng đi, nếu cái người đứng vọng canh mà người ta đã đi tới gần 5 cây số rồi mà không người vọng canh không la, không báo gì hết thì là nguy. Người cầu thai là người đứng nơi vọng canh đó. Habacuc đã từng nói như thế này: ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồng lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì và ta sẽ trả lời thế nào và về sự đối nại của ta. Habacuc nói như vậy á, tôi sẽ đứng nơi vọng canh để chờ xem câu trả lời của Đức Chúa Trời. Trong cái thời điểm đất nước đang ở trong tình trạng lâm nguy, Israel đang bị tấn công bởi người Babylon, thì Habacuc nói với Chúa tại sao lại để chuyện này xảy ra. Ông không phải chỉ đặt câu hỏi mà ông nói rằng tôi sẽ đứng nơi vòng canh để cầu nguyện. Đó là chỗ mà tôi sẽ trò chuyện với Ngài. Tôi sẽ kêu Ngài, Ngài cho tôi câu trả lời đi. Vì sao mọi sự nó xảy ra như thế này? Cuối cùng ông nhận ra một câu trả lời: sau người công bình thì sống bởi đức tin mình. Chúa mới nói, Habacuc à, đây là chương trình của ta, còn ngươi, ngươi hãy tiếp tục sống bởi đức tin. Wow. Cái câu trả lời của Đức Chúa Trời đến với Habacuc nó hoàn toàn, nó không có đáp ứng cái điều mong muốn của Habacuc. Tôi thấy trong cuộc sống như thế này nè. Đôi khi bạn hỏi một người nào đó, bạn không có mong người đó trả lời cái điều gì hết á, chỉ mong người đó trả lời đúng như cái điều bạn muốn. Trong cuộc sống á, đôi khi người ta trả lời khác, ủa tại sao vậy, sao kỳ vậy, Sao lại trả lời như vậy? Con người của mình á, tại sao vậy? Bởi vì nó không có đúng như cái điều mình nghĩ. Ủa sao kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Mình kỳ mà mình không thấy. Mình cứ thấy người ta kỳ. Tại sao vậy? Tại sao lại trả lời như vậy? Tại sao lại nghĩ như vậy? Tại sao? Ủa? Là bởi vì cái người hỏi á, muốn người đó phải trả lời giống như cái điều mình đang nghĩ. Rồi mình cũng muốn đến với Đức Chúa Trời á, mình nói á, sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Sao chú trả lời kỳ vậy? Có đúng, đấy, trong cuộc sống mình là như vậy đó. Chứ nó khó, ta trả lời cách của ta mà. Ngươi hãy tiếp tục sống bởi đức tin. Ngươi có muốn tiếp tục sống bởi đức tin thì cứ tiếp tục đi tới đi. Hay là ngươi muốn ta trả lời giống như điều ngươi mong muốn? Không. Người cầu thay giống như người đứng nơi vòng cảnh. Bạn càng đứng nơi đó thì cuối cùng bạn sẽ có câu trả lời. Bạn bắt đầu mới nói: con cảm ơn Đức Chúa Trời. Câu trả lời của Ngài lại là cách làm cho cuộc đời con tốt hơn, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, can đảm hơn. Và điểm cuối cùng, người cầu thay thì sẽ nhận phần thưởng nơi Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu thứ 6: xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm đó sẽ thưởng cho ngươi. Wow, cảm ơn Đức Chúa Trời. Tình yêu thương thì kín đáo, thì Chúa nói rằng ta lại ban ơn cho ngươi nữa. Ta sẽ ban ơn cho ngươi chỗ như kín nhiệm. Bởi vì nếu ta ban ơn cho ngươi chỗ công cộng là ngươi có mất mà ngươi có thì giờ đi vậy hết. Có biết không? Tôi biết không? Tôi mới được ơn đó. Có thấy không? Tôi mới cảm tạ Chúa đó. Tôi đang được Chúa chúc phước cái này đó. Có nghe không? Có nghe không? Mọi người có nghe không? Nghe không chưa rõ hả? Để tôi lên Zoom tôi nói. Tôi đang được phước á, tôi đang thế này á. Vì sao thấy? Chúa không có ban ơn như vậy đâu. Chúa ban ơn cái chỗ kinh nghiệm. Vì người làm cái điều gì kinh nghiệm, Chúa nói đây là người ta sẽ ban cho kinh nghiệm. Bởi vì ban cho chỗ đó thì người này mới tiếp tục được ở chỗ đó. Còn ở chỗ công cộng là mặc sức mà đi mà ngồi giải thích. Mặc sức mà ngồi để mà nói người này cho người kia biết, cho người nọ nghe, cho người nọ hiểu. Tôi hãy cẩn thận. Chúa ban phước cho ngươi ở nơi kinh nghiệm. Chúa ban phước cho Daniel ở nơi hang của sư tử đó. Có ai thấy đâu? Con người đó đâu có cần gì phải ai biết. Cứ lặng lẽ chỗ nơi kinh nghiệm, mở cửa sổ, cầu nguyện hoằng thắp cho đất nước của mình, cho dân của mình. Cứ làm điều đó. Vua cấm là chuyện của vua, nhưng tôi phải ở chỗ của tôi. Rồi mỗi đến lúc rơi vào chỗ hang sư tử, tôi vẫn cứ tiếp tục sẽ là người cầu thay cho đất nước của tôi. Chúa binh vực Daniel ở cái chỗ nơi kín nhiệm đó. Chúa tuyệt vời lắm. Hỡi những người cầu thay, mình có thấy rồi ích lợi của sự cầu thay không? Phước hạnh cho người cầu thay lắm. Phạm vi nhỏ hay lớn, ai trong chúng ta cũng là người cầu thai đó. Và tôi khích lệ, đừng mệt mỏi, đừng bỏ cuộc. Bởi vì cái phần thưởng của người cầu thai luôn được Đức Chúa Trời ban cho, lắng nghe. Vấn đề là thời gian thuộc về Ngài. Đừng có đòi hỏi Ngài trả lời câu trả lời theo lòng mình muốn. Hãy để cho Đức Chúa Trời trả lời theo cách mà Ngài muốn trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.